Ban Việt ngữ, Đài phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Sáu, ngày 30 tháng 11 năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày bài giảng của Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn trong thánh lễ bế mạc năm thánh kính các thánh từ đạo Việt Nam tại nhà thờ chính tòa Tổng giáo phận Hà Nội sáng 24 tháng 11 năm 2018. Kế đó là các tiết mục giáo lý Hội Thánh Công Giáo, gặp gỡ Đức Thánh Cha và sau cùng là phút cầu nguyện. Mở đầu chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đình Tuấn.
Hôm nay giáo hội mừng kính Thánh Andre Tông Đồ.
Chẳng phải con đã chọn ai, nhưng chính Ngài chọn con trước đó. Chẳng phải con đã yêu Chúa, nhưng chính Ngài yêu con từ trước. Từ lúc con chưa biết yêu Ngài, từ lúc con chưa nhận biết Ngài, Ngài yêu con. Ngài đã chọn con, xin dùng con theo ý của Ngài, làm tay chân cho người què cụt, cùng làm tay cho người bị điếc. Xin dùng con theo ý của Ngài, làm đôi mắt cho người bị mù, làm tiếng kêu cho người bị oan.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 4, từ câu 18 đến câu 22. Khi ấy, nhân lúc Chúa Giêsu đi dọc theo biển hồ Galilê, thì thấy hai anh em kia là ông Simon cũng gọi là Phêrô và người anh là ông Andrê đang quăng chài xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo các ông, các anh hãy theo tôi. Tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo người. Đi một quãng nữa, người thấy hai anh em khác con ông Zebedê, là ông Giacôbê và người em là ông Gioan. Hai ông này đang cùng với cha là ông Zebedê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông. Lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo người. Quý ông bà và anh chị em thân mến, khi bước vào trong trần gian này, mỗi người chúng ta đều được Thiên Chúa trao cho một sứ mệnh riêng biệt, không ai giống ai, làm nên sự phong phú của nhân loại. Thế nhưng thử hỏi có bao nhiêu người đã nhận ra và chu toàn tốt sứ mệnh của mình trong suốt cuộc đời? Sứ điệp lời Chúa trong ngày mừng kính Thánh Andre Tông Đồ hôm nay cho chúng ta nhận ra vai trò và sứ mạng của những con cái Thiên Chúa là không ngừng chia sẻ niềm tin của mình cho người khác ở mọi nơi, mọi lúc và cho đến hơi thở cuối cùng. Quả thật, ơn gọi nào cũng đều là sáng kiến đến từ Thiên Chúa. Tin mừng Matthew chúng ta vừa nghe diễn tả rằng, đang khi cùng với người em của mình làm việc mưu sinh, nghe tiếng gọi của Chúa Giêsu, ngư phủ Andrê đã nhanh chóng đáp lại mà không cần đắn đo suy nghĩ. Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo người. Bởi vì tự đáy lòng, Andrê luôn ao ước cho cuộc đời mình được trở thành người phục vụ tha nhân. Trong toàn bộ tin mừng, tông đồ Andrê chỉ xuất hiện có 3 lần, nhưng lần nào ông cũng chỉ làm một việc duy nhất là đem một ai đó đến gặp Chúa Giêsu. Một công việc của người trung gian giới thiệu. Đầu tiên, ông tự đem chính mình và người em là Phêrô đến gặp Chúa Giêsu. Kế đến, ông đã đem một cậu bé có những chiếc bánh nhỏ đến cho Chúa Giêsu để Ngài làm phép lạ hóa bánh ra nhiều cho đám đông dân chúng. Và sau cùng, ông đã đem những người Hy Lạp đến với Chúa Giêsu để họ nghe lời dạy bảo của Ngài. Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta có bao giờ tự đem chính mình hay đem người khác đến với Chúa Giêsu không? Giữa những hoàn cảnh sống với nhiều ngành nghề khác nhau, Thiên Chúa vẫn mời gọi chúng ta tham gia vào công cuộc truyền giáo của giáo hội. Mỗi người chúng ta cũng được Chúa mời gọi và trao cho sứ mạng làm cho muôn dân nhận biết Thiên Chúa. Và chúng ta chỉ hạnh phúc thật sự khi sống đúng với ơn gọi và sứ mạng của mình. Thánh Tông Đồ An-rê quả đã trở thành gương mẫu cho chúng ta trong sứ mệnh loan báo tin mừng, trở thành người trung gian giới thiệu Chúa cho người khác. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh An-rê Tông Đồ, xin cho chúng con biết từ bỏ lối sống cũ để trở thành những con người mới của tin mừng, biết hăng say rao giảng về Chúa cho người khác, dẫn dắt họ đến với Chúa. Biết sống xứng đáng với ơn Thiên Chúa kêu gọi và chu toàn sứ mạng Chúa trao phó. Nhờ đó, chúng con tìm được hạnh phúc và niềm vui trong cuộc sống hôm nay và mai sau cũng được thừa hưởng vinh quang nước trời. Amen.
Xin gửi con vào khắp muôn nhà, tặng thuốc thang cho người bệnh tật, tặng chiếu chăn cho người lạnh khó. Chẳng phải con đã chọn ai, nhưng chính Ngài chọn con trước đó. Chẳng phải con đã yêu Chúa, nhưng chính Ngài yêu con từ trước. Từ lúc con chưa biết yêu Ngài, từ lúc con chưa nhận biết Ngài, Ngài yêu con giữa muôn người, Ngài đã chọn con. Xin gửi con ra khắp nẻo đường, bàn tay nâng ánh đèn rọi đường, tỏa lửa ấm cho người lạnh giá. Xin gửi con ra khắp nẻo đường, cảm thông chia vui buồn phận người, và sớt chia cho đời niềm vui. Chẳng phải con đã chọn ai, nhưng chính Ngài chọn con trước đó. Chẳng phải con đã yêu Chúa, nhưng chính Ngài yêu con từ trước. Từ lúc con chưa biết yêu Ngài, từ lúc con chưa nhận biết Ngài, Ngài yêu con giữa muôn người, Ngài đã chọn con. Xin gửi con vào khắp thôn làng, ôi an trao cho người khổ sầu, gợi lòng tin cho người buồn chán. Xin gửi con vào khắp buôn làng, niềm vui trao những người buồn phiền, người lắng lo xin gửi bình an. Chẳng phải con đã chọn ai, nhưng chính Ngài chọn con trước đó. Chẳng phải con đã yêu Chúa, nhưng chính Ngài yêu con từ trước. Từ lúc con chưa biết yêu Ngài, từ lúc con chưa nhận biết Ngài, Ngài yêu con giữa muôn người, Ngài đã chọn con. Yeah.
Theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Duy An.
Tin Panama. Panama tiếp tục chuẩn bị cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới 2019. Chỉ còn không đầy 2 tháng nữa là đến Đại hội Giới Trẻ Thế Giới 2019. Diễn ra từ ngày 22 đến 27 tháng Giêng tại Panama. Sau khi công bố chương trình chính thức của Đức Thánh Cha Francisco trong chuyến tông du đến quốc gia này, các hoạt động chuẩn bị vẫn tiếp tục được nhân rộng. Chủ nhật 18 tháng 11 vừa qua, hàng ngàn bạn trẻ đã tham gia cuộc tuần hành từ Đại học Kỹ thuật Gymnasium đến Đại học Đức Maria Antigua và kết thúc với thánh lễ do Đức Cha José Domingo Ulloa Mendieta, Tổng giám mục Panama, chủ sự. Trong thánh lễ, Đức Tổng giám mục nói, giới trẻ thân mến, các con chính là lý do để giáo hội và đất nước nỗ lực tổ chức đại hội. Đức Tổng giám mục cũng nhắc lại rằng, mục đích của sự kiện này là để gặp gỡ Thiên Chúa, tiếp tục cuộc sống với niềm vui, sự khiêm tốn và sự sẵn lòng của người tín hữu. Ngày 22 tháng 11 vừa qua, các biểu tượng của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới, Thánh Giá và bức tranh icon Đức Mẹ là Phần Rỗi của dân Roma đã được rước tới Tổng giáo phận Panama sau khi hành hương qua Venezuela. Ngày cầu nguyện cho quốc gia tại nhà thờ Đức Mẹ Từ Bi cũng đã diễn ra vào ngày 22 tháng 11. Hàng trăm bạn trẻ đã dâng lời nguyện xin Thiên Chúa ban hồng ân không chỉ cho đất nước mà còn cho sự thành công của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới 2019. Cũng trong tuần vừa qua, Đức Thánh Cha đã công bố sứ điệp về Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ hãy thực hiện một cuộc cách mạng để có thể phá vỡ những thế lực của thế giới ngày nay, cuộc cách mạng phục vụ thông qua đối thoại với Thiên Chúa và bằng thái độ lắng nghe noi gương Mẹ Maria. Tin Venezuela. Tình nguyện viên công giáo tiếp đón người tị nạn Venezuela. Trong khi thế giới đang hướng mắt đến tình hình căng thẳng tại biên giới miền Nam nước Mỹ do các đoàn di cư từ khu vực Trung Mỹ đang chờ đợi được cấp phép nhập cư, thì có một nhóm di dân khác đang được hỗ trợ khẩn cấp tại biên giới giữa Colombia và Venezuela. Tại đây, một hàng dài người Venezuela đang xếp hàng chờ đợi được nhận phần ăn là mì cá ngừ. Họ đến từ nhiều vùng khác nhau ở nước này, với ý định tiếp tục cuộc hành trình đến phía nam của Mỹ Châu Latin, có thể là Peru. Họ được đón tiếp bởi các tình nguyện viên công giáo, những người góp sức với mong muốn giúp cho những người dễ bị tổn thương này qua được cơn đói. Đây là công việc hàng ngày của hơn 200 cộng tác viên của Divina Prudencia, một căn tin của cộng đoàn công giáo ở khu vực Villa del Rosario, Norte de Santander, cách cây cầu quốc tế Simón Bolívar chưa đầy 500 mét. Cầu quốc tế này bắc qua con sông Táchira, phân chia Colombia với Venezuela. Nhóm tình nguyện viên gồm cả người Colombia và Venezuela, hoạt động dưới sự điều phối của giáo phận Cúcuta Colombia và các giáo xứ trong vùng, nhận hàng hóa thực phẩm từ Ngân hàng Lương thực Thế giới, nơi quản lý hàng hóa cứu trợ của Liên Hiệp Quốc. Họ chuẩn bị khoảng 3.000 suất ăn mỗi ngày. Alexis José Rivero López, người Venezuela, đã đến Colombia cách đây 10 tháng, chia sẻ như sau. Cuộc khủng hoảng kinh tế và tình trạng khan hiếm lương thực đã khiến chúng tôi phải rời khỏi Venezuela. Tôi ở đây để giúp đỡ đồng hương. hiện anh đang phụ bếp tại căn tin Divina Providencia, vừa để có việc làm, vừa giúp đỡ những người đồng cảnh ngộ. Theo Liên Hiệp Quốc, khoảng 2,3 triệu người đã rời bỏ Venezuela kể từ năm 2014, khi cuộc khủng hoảng kinh tế bắt đầu xảy ra. Colombia đã chào đón khoảng 1 triệu người Venezuela nhập cư và khoảng gần 1 triệu người khác xin tị nạn tại Peru. Tin Giáo phận Đà Nẵng. Giáo phận Đà Nẵng bế mạc năm thánh và chào đón Đức Tổng Giám mục đại diện tòa thánh tại Việt Nam. Sau khi kết thúc thánh lễ đại triều, bế mạc năm thánh của giáo tỉnh Huế hôm 24 tháng 11 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, đại diện tòa thánh không thường trú tại Việt Nam, đã lên đường vào Đà Nẵng, khởi đầu chuyến viếng thăm mục vụ giáo phận Đà Nẵng từ ngày 24 tháng 11 đến ngày 27 tháng 11. Nghi thức chào mừng trọng thể Đức Tổng Giám mục đại diện tòa thánh được cử hành ngay trước thánh lễ đại triều tại lễ đài nhà thờ giáo xứ Trà Kiệu, với lời chào mừng long trọng của Đức cha Giusen Đặng Đức Ngân, giám mục giáo phận Đà Nẵng. Tiếp theo là phần cung nghinh thánh tích và tôn vinh các thánh tử đạo Việt Nam trước khi khởi đầu thánh lễ bế mạc do Đức giám mục giáo phận chủ tế. Đức Tổng Giám mục Zalewski cùng đồng tế với Đức cha Giuse cùng rất đông các linh mục trong giáo phận Đà Nẵng. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Zalewski đã nhấn mạnh về gương chứng nhân của các thánh tử đạo Việt Nam, cũng là ơn gọi trở nên chứng nhân cho Chúa Kitô của mỗi người Kitô hữu và của toàn thể giáo hội khi đã lãnh nhận Chúa Thánh Thần được trao ban để làm chứng cho Chúa Giêsu tại Jerusalem, Galilee và cho đến tận cùng trái đất. Các thánh tử đạo tại Việt Nam là niềm tự hào của cộng đồng dân Chúa Giáo hội Việt Nam nói riêng và của toàn thể giáo hội Hoàn Vũ nói chung. Kết thúc bài giảng, Đức Tổng Giám mục đại diện tòa thánh đã mời gọi cộng đoàn dân Chúa cùng khẩn xin mẹ Maria và các thánh tử đạo Việt Nam thương chuyển cầu để mỗi người Kitô hữu và toàn thể hội thánh tiếp tục là những chứng nhân cho Chúa Kitô cho thế giới và trong cuộc sống của mọi người. Hôm sau, Chủ nhật 25 tháng 11, đại lễ Chúa Kitô vua, Đức Tổng Giám mục Zalewski đã dâng thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Đà Nẵng, có đông đảo các em thiếu nhi tham dự. Cuối thánh lễ và trước khi cùng với Đức cha Giuse ban phép lành cho cộng đoàn, Đức Tổng Giám mục đại diện tòa thánh đã được nghe sơ lược lịch sử và hiện tình của giáo xứ chính tòa, một trong những giáo xứ đông đảo và đa dạng giáo dân, không chỉ bao gồm những tín hữu cố cựu của giáo xứ mà còn thêm các anh chị em di dân, công nhân, sinh viên nhập cư cùng với một số ngoại kiều sinh sống và làm việc trên địa bàn thành phố. Vào ngày 26 tháng 11, Đức Tổng Giám mục Zalewski đã đến chào thăm xã giao hai cơ quan công quyền trên địa bàn giáo phận là thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, và cũng được chính các vị lãnh đạo cao nhất của hai địa phương này trọng thị đón tiếp. Đức Tổng Giám mục cũng được giới thiệu một vài cơ sở tôn giáo và phục vụ của giáo phận tại Quảng Nam là xứ Tam Kỳ, thành phố Tam Kỳ và phòng khám An Bình, huyện Thăng Bình. Tại phố cổ Hội An, Đức Tổng Giám mục Zalewski đã được mời tham gia một chuyến đi bằng thuyền qua một vài địa điểm trong hải trình truyền giáo của các vị thừa sai thời sơ khai thế kỷ 17 và 18 đến Hội An, và từ Hội An đi các giáo đoàn đàng trong và đàng ngoài, đặc biệt là địa danh Cửa Đại, nơi hợp lưu của những dòng sông từ núi cao trước khi đổ ra đại dương. Kế đó là thánh lễ cầu nguyện cho việc loan báo tin mừng được cử hành long trọng với sự tham dự của cộng đoàn dân Chúa Hội An và các giáo xứ lân cận. Trong bài giảng lễ về việc loan báo tin mừng, Đức Tổng Giám mục Zalewski đã chia sẻ với cộng đoàn phục vụ về ý nghĩa tầm quan trọng của việc loan báo tin mừng, đặc biệt bằng gương sống chứng nhân như các thánh tử đạo Việt Nam. Và sáng ngày 27 tháng 11, ngày cuối cùng của chuyến viếng thăm giáo phận Đà Nẵng, Đức Tổng Giám mục Zalewski chủ sự thánh lễ cầu nguyện cho việc phúc âm hóa được cử hành tại nhà nguyện tỉnh dòng Thánh Phaolô Đà Nẵng. Sau đó, Ngài gặp gỡ các nữ tu thuộc các hội dòng đang phục vụ trong giáo phận. Và cuối cùng là cuộc hội ngộ chia sẻ và bữa Agape với Linh Mục Đoàn Đà Nẵng tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận. Vào lúc 14 giờ, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski đã chính thức chia tay giáo phận Đà Nẵng để lên đường tiếp tục hành trình viếng thăm mục vụ tại giáo phận Ban Mê Thuộc. Tin Phi Châu. Hội Truyền giáo Châu Phi chuẩn bị mừng 150 năm thành lập. Từ mùng 8 tháng 12 năm nay cho đến ngày mùng 8 tháng 12 năm 2019 là năm Hội Truyền giáo Châu Phi, quen được gọi là các cha dòng trắng, chuẩn bị mừng kỷ niệm 150 năm thành lập. Trong thời gian này, nhiều sáng kiến khác nhau sẽ được thực hiện tại các cộng đoàn của dòng ở Châu Phi, Mỹ Châu Latin, Á Châu và Âu Châu. Cha Gaetano Cazzola, giám tỉnh tỉnh dòng Ý của các cha dòng trắng, chia sẻ với hãng tin Fides rằng, đối với hội dòng chúng tôi, lễ phong chân phước cho các vị tử đạo Algeria là một dấu chỉ phúc lành của Chúa nhân kỷ niệm 150 năm thành lập. Hội Truyền giáo Châu Phi với lòng tự hào và biết ơn về quá khứ của mình có thể hy vọng về một tương lai tràn đầy ân sủng của Thiên Chúa. Lịch sử của các cha dòng trắng được tô điểm với các vị tử đạo. Trong 150 năm, 50 thành viên của hội đã tử đạo vì đức tin của mình. Những vị tử đạo đầu tiên vào năm 1876 là ba nhà truyền giáo bị giết ở Sahara. Những vị cuối cùng cũng bị giết vào ngày 27 tháng 12 năm 1994 cũng ở Algeria. Vào ngày 8 tháng 12 tới đây, bốn linh mục dòng trắng này sẽ được phong chân phước cùng với các vị tử đạo khác của Algeria. Hội Truyền giáo Châu Phi được Đức Hồng Y Jacques Marital Aleman Lavigeri, khi đó là Tổng giám mục của Algeria, thành lập năm 1868. Khi đó, Algeria đang bị hạn hán trầm trọng, dẫn đến tình trạng đói kém và dịch bệnh. Hàng ngàn người chết và giáo phận Algeria phải chăm sóc cho hơn 2.000 trẻ mồ côi. Chính cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng này đã thúc đẩy Đức Hồng Y Lavigeri thành lập cộng đoàn tu sĩ để chăm sóc cho các em mồ côi, phần lớn là người Hồi giáo. Ngày 19 tháng 10 năm 1868, nhà tập đầu tiên của dòng bắt đầu với 12 thành viên. Nhiệm vụ của họ là đón tiếp, nhưng cũng là đối thoại với thế giới Hồi giáo mà họ sống. Các tu sĩ mặc y phục màu trắng như người Hồi giáo, và từ đó họ được gọi là các cha dòng trắng. Đức Hồng Y đã nói, các anh em là những người khởi xướng, việc loan báo tin mừng thật sự sẽ là việc của người Phi Châu. Tin Ukraine. Đức Thượng Phụ Đại Kép Bartolomeo dự trù ban cấp quy chế tự trị cho chính thống giáo Ukraine trong tháng 12 tới đây. Tòa Thượng Phụ Constantinople đã tái khẳng định quyết tâm ban cấp Tomos, tức là quy chế tự trị cho chính thống giáo Ukraine. Một tuyên bố từ chánh văn phòng Thánh Công đồng, chính thống giáo Constantinople đã cho biết như trên. Đức Thượng Phụ Đại Kết Bartolomeo và các giám mục chính thống giáo gặp nhau từ ngày 27 đến 29 tháng 11 để soạn thảo và phê chuẩn nội dung của Tomos, trong đó ban cấp quy chế tự trị cho một giáo hội chính thống độc lập tại Ukraine. Tuyên bố cho biết thêm rằng một ngày cụ thể cho việc công bố Tomos được dự trù trong tháng 12 tới đây. Trong khi đó, Hội đồng Giám mục của Chính thống giáo Thống nhất Ukraine cũng sẽ được triệu tập tại Kiev vào đầu tháng 12 để bầu một vị đứng đầu giáo hội chính thống tân lập Ukraine. Phát ngôn viên Quốc hội Andriy Parupiy đã cho biết như trên trong một cuộc họp của Hội đồng Hòa giải Chính thống giáo. Tomos sẽ được trao cho bất cứ ai được chọn làm Đức Thượng Phụ giáo hội tân lập. Tại Ukraine, hiện nay có đến 3 giáo hội chính thống giáo. nhóm đông nhất là nhóm chính thống giáo Nga trực thuộc tòa thượng phụ Moscow. Nhóm thứ hai là chính thống giáo Ukraine và nhóm thứ ba là chính thống giáo Ukraine tự trị, với đa số là các vị chính thống giáo Ukraine trở về từ hải ngoại sau khi cộng sản sụp đổ.
Trong phần tiếp theo của chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài giảng của Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn trong thánh lễ bế mạc năm thánh kính các thánh từ đạo Việt Nam tại nhà thờ chính tòa Tổng giáo phận Hà Nội sáng 24 tháng 11 vừa qua.
Chúng ta vừa nghe một đoạn trích phúc âm của Thánh Matthew. Người ta cho rằng khi Thánh Matthew viết cái đoạn này thì Ngài cũng đã có dịp nghe nói hay là chứng kiến những cuộc bắt bớ trước đó xảy ra trong giáo hội sơ khởi. Vì thế cho nên Ngài đã một cách nào đó lồng vào trong cái đoạn tin mừng mà chúng ta vừa nghe. Vậy ở đây, trong cái đoạn tin mừng này, thì chúng ta có thể ghi nhận được những điều gì? Thứ nhất là chúng ta cũng như các thánh tử đạo, cũng như giáo hội sơ khởi rất hãnh diện và rất an ủi vì thấy mình bị bắt hại, bị có dịp để đưa ra trước hội đường Do Thái là vì danh của Thầy. Đó là một trong những yếu tố chúng ta phải suy nghĩ trong cuộc đời chúng ta. Chúng ta chỉ có thể chịu đựng được những thử thách, chúng ta chỉ có thể đón nhận được những đau khổ nếu chúng ta chịu, chúng ta đón nhận vì danh Đức Giêsu Kitô. Còn vì những lý do nào khác thì chúng ta sẽ không đứng vững được. Rồi thì Chúa Giêsu cũng lại bảo đảm cho các môn đệ rằng luôn luôn có Thánh Thần của Chúa Cha hỗ trợ. Đứng trước những thử thách, những khó khăn, chúng ta phải nghĩ ngay tới lời hứa của Chúa Giêsu là ngay cả trước tòa án, ngay ở trong ngục tù, lúc nào chúng ta cũng có Chúa Thánh Thần. Và nếu chúng ta có Chúa Thánh Thần thì chúng ta có sức mạnh, chúng ta có sự can đảm, chúng ta có sự hiểu biết. Nhưng Chúa Giêsu còn nói một câu nữa: anh em chưa đi hết các thành của Israel thì con người đã đến. Chúa Giêsu muốn nói về cái sự phục sinh của Ngài, nói về sự sống lại của Ngài, và đồng thời cũng loan báo trước sự sụp đổ của Jerusalem vì đã không chấp nhận tin mừng của Ngài. Và như thế, cho anh chị em, chúng ta cũng được báo trước, hãy tin, cuối cùng tin mừng của Chúa sẽ thắng, nước Chúa sẽ thắng. Chúng ta đang sống và thi hành sứ mạng của giáo hội ở giữa thế gian này. Sức mạnh của chúng ta xuất phát từ tình yêu của Thiên Chúa, tình yêu của Đấng. Ngài chỉ có một người con yêu dấu mà Ngài cũng đã hy sinh sẵn sàng để người con đó chịu chết mà cứu chuộc chúng ta. Nếu mà đã có một tình yêu vậy, thì chúng ta cũng hãy tuyên xưng như Thánh Phaolô trong bài đọc 2: ai sẽ tách chúng tôi ra khỏi lòng yêu mến của Đức Kitô được? Gian truân, buồn sầu, đau khổ, trần truồng, nguy hiểm, bắt bớ, gươm giáo, không có gì có thể tách tôi ra khỏi cái tình yêu của Chúa. Và nếu mà chúng ta được Thiên Chúa yêu thương như vậy, thì chúng ta sẽ luôn luôn được Chúa bên vực. Chính tình yêu thương đó của Chúa đã mang lại cho giáo hội Việt Nam thân yêu của chúng ta vô vàn những chân nhân thánh thiện và can đảm để minh chứng đạo của chúng ta là đạo thật. Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa thật. Ngài là Chúa, Ngài là Cha của hết mọi người. Nếu không phải là đạo thật, không phải là Chúa thật, thì làm sao hiểu được đời sống thánh thiện và những cái chết anh hùng của vô vàn chứng nhân đã chịu thử đạo, gồm ông già, người trẻ, thiếu nhi, đàn ông, đàn bà, người có địa vị cũng như những kẻ thấp hèn, rồi thì chấp nhận những cái chết khác nhau, mà cái chết nào thì cũng độc ác, cái chết nào thì cũng ghê sợ, nhưng lại với một thái độ vui vẻ, hiền từ, quảng đại, tha thứ và tràn đầy niềm hy vọng. Đó là cái chết của những con người sống có cái niềm tin sâu xa, tuyệt đối phó thác vào đứng mình thờ và có sự trợ lực của từ nơi Ngài, thì mới có thể trung thành với Chúa và trung thành với cái niềm tin của mình. Chúng ta long trọng hàng năm kính các thánh tự đạo Việt Nam. Dù chúng ta có tổ chức long trọng như thế nào, thì cũng không thêm một chút gì cho vinh quang của các ngài. Vì hiện giờ các ngài được tưởng thưởng vượt lên trên tất cả mọi công nghiệp và mọi mơ ước của các ngài. Các ngài được tưởng nhớ, được tôn vinh, được cảm tạ thì mang lại lợi ích cho chúng ta, chứ không phải là lợi ích cho các ngài. Trước hết, vì chúng ta là con cái, nên chúng ta có quyền tin rằng các ngài luôn cầu nguyện giúp cho chúng ta trước tòa Chúa, và lời cầu của các ngài chắc chắn rất là đắc lực. Nhưng các ngài còn là gương sáng cho chúng ta noi theo, vì các ngài cũng cùng dòng máu với chúng ta, cùng sống trên một quê hương, cùng chung một phong tục, cùng nói một tiếng nói với chúng ta, cho nên rất gần gũi, dễ thông cảm, để cho chúng ta noi gương các ngài. Chúng ta chắc không thể bắt chước bằng cách đổ máu để tuyên xưng đức tin, nhưng chúng ta còn biết bao nhiêu cách khác noi gương các ngài mà làm chứng cho Chúa, và cũng đòi hỏi rất nhiều hy sinh đau đớn, cũng đòi hỏi nhiều can đảm. Như lời cầu nguyện của Chúa Giêsu cùng Chúa Cha: xin cho chúng ta ở trong thế gian mà không thuộc về thế gian. Thế gian thì tìm kiếm tiền bạc, địa vị, quyền lực, vân vân. Trong khi chúng ta là môn đệ của Chúa, chúng ta được mời gọi sống khó nghèo, từ bỏ, thì chúng ta mới được vào nước trời. Sống khiêm tốn để phục vụ, chứ không tìm kiếm để cho người khác phục vụ chúng ta và thi hành lời Chúa như kinh hòa bình của Thánh Phanxicô đã để lại, đem yêu thương vào nơi oán thù, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý và chốn lỗi lầm, sống yêu thương, sống quảng đại, sống tha thứ, sống công bằng, sống chân thật, đòi hỏi chúng ta nhiều hy sinh để mà từ bỏ, cũng đau đớn khổ sở, cũng tủi nhục ê chề, phải đấu tranh gian lao cương quyết để chọn lựa sống theo giới răn của Chúa mà quay mặt chống trả các quyến rũ của xa hoa, của nhục dục, của dối trá, của bạo lực. Những giây phút đấu tranh để chọn lựa theo Chúa không phải là dễ dàng. Chúng ta đã có những lần chính chúng ta cũng đã thất bại, nhưng tiếng Chúa mời gọi chúng ta vẫn vang dội trong lương tâm, vẫn thang thiết bền bỉ, để nhiều lần giúp chúng ta vượt qua được những thử thách, cơ hội để làm chứng cho Chúa, để sống anh hùng can đảm, để biểu lộ sự sắc son. Ngày nay vẫn không hề thiếu, chúng ta vẫn bắt gặp từng giây phút và ở khắp mọi nơi luôn luôn sẵn có những ai muốn làm môn đệ trung thành, muốn sống xứng đáng với các thánh tử đạo tiền bối của chúng ta để có thể hy sinh. Chúng ta phải nhiều can đảm và hy sinh, phải biết chấp nhận, từ bỏ và quên mình, phải rất khiêm tốn và quảng đại như chúng ta đã có thể học nơi người con, người tôi tớ và đức đáng kính của Chúa, mà cũng là người cha, người thầy, người bạn, người anh của chúng ta, là Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Vừa trung thành với Chúa là chứng nhân cho sự thật, đấu tranh cho công lý và hòa bình, Ngài cũng là vị mục tử nhân lành, khiêm tốn, yêu thương và phục vụ hết mọi người. Chúng ta may mắn là người Việt Nam, chúng ta may mắn là được sống trong những khó khăn và thử thách, vì đây chính là cái tình yêu thương của Chúa mời gọi mỗi người trong chúng ta hãy đi theo Ngài, chấp nhận vác thập giá để vào vinh quang với Ngài.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tìm hiểu lần trước, chúng ta đã nói về việc cầu nguyện qua các thánh vịnh được cụ thể hóa và hiện tại hóa qua các giờ kinh phụng vụ. Trong bài hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về lời cầu nguyện của Đức Giê-xu như được trình bày trong Tân Ước. Đức Giê-xu chính là ngôi lời của Thiên Chúa đã làm người ở giữa nhân loại và trở thành mặc khải trọn vẹn về việc cầu nguyện. Khi tìm hiểu việc Đức Giê-xu cầu nguyện qua các sách Tin Mừng, chúng ta cũng sẽ chiêm ngưỡng người cầu nguyện, rồi lắng nghe người dạy cách cầu nguyện, và sau cùng sẽ biết được cách người nhận lời cầu nguyện của chúng ta. Trước hết, về việc Đức Giê-xu cầu nguyện. Dầu là con Thiên Chúa, Nhưng khi sống ở gia đình Nazareth, Đức Giê-xu đã học được cách cầu nguyện theo tâm tình nhân loại, theo cách thức cầu nguyện của Đức Maria. Người đã học được những lời kinh, những cách thức cầu nguyện theo truyền thống Do Thái giáo tại hội đường Nazareth và tại đền thờ. Nhưng kinh nguyện của người còn phát xuất từ một nguồn mạch bí ẩn khác, như người đã hé mở cho ta thấy lúc người lên 12 tuổi. Con có bổn phận ở nhà của cha con. Từ đây, chúng ta được biết nét mới mẻ trong lời kinh nguyện của Đức Giê-xu là lời cầu của người con dâng lên Chúa Cha. Tin mừng theo Thánh Luca còn ghi lại những điểm nhấn, nói đến tác động của Thánh Thần và ý nghĩa cầu nguyện trong thừa tác vụ của Đức Kitô. Quả thật, Đức Kitô cầu nguyện trước những thời điểm quyết định như lúc người chịu phép rửa và lên núi hiển dung, trước cuộc khổ nạn, trước khi chọn và gọi nhóm 12 tông đồ, vân vân. Khi cầu nguyện trước các biến cố quan trọng ấy, Đức Giê-xu luôn luôn khiêm tốn và tin tưởng hòa hợp ý chí nhân loại của mình với thánh ý yêu thương của Thiên Chúa Cha. Về nơi chốn, Đức Giê-xu thường vào nơi thanh vắng để cầu nguyện, hoặc một mình trên núi, hoặc vào ban đêm. Vì đã nhập thể làm người, Đức Giê-xu mang lấy toàn thể nhân loại trong lời cầu nguyện của mình và dâng lên Chúa Cha. Đúng như thư Do Thái đã diễn tả, ngôi lời làm người và đưa tất cả những gì anh em người đang sống vào lời cầu nguyện. Người đã cảm thông được những yếu đuối của họ để giải thoát họ. Chính vì thế, Chúa Cha đã cử người đến. Các tác giả sách Tin Mừng cũng ghi lại hai lần Chúa Giê-xu cầu nguyện rõ tiếng trong khi người đi rao giảng. Cả hai đều khởi đầu bằng lời tạ ơn. Trong lời nguyện thứ nhất, Đức Giê-xu tuyên xưng, nhìn nhận và chúc tụng Chúa Cha. Lời thưa, vâng, lạy Cha, xuất phát từ đáy lòng người, bộc lộ ước muốn làm đẹp lòng Chúa Cha, như vọng lại tiếng thưa xin vâng của mẹ người ngày truyền tin, và như khúc dạo đầu cho lời người sẽ dâng lên Chúa Cha trong cơn hấp hối. Có thể nói, toàn thể kinh nguyện của Đức Giê-xu đều chất chứa tâm tình gắn bó yêu thương đối với mầu nhiệm thánh ý Cha, bằng cả trái tim con người của mình. Trong lời nguyện thứ hai, được Thánh Gioan ghi lại, trước khi người làm cho Lazaro sống lại, người nguyện rằng, lạy Cha, con cảm tạ Cha vì Cha đã nhận lời con. Lời cảm ơn đi trước biến cố chứng tỏ Chúa Cha luôn nghe lời cầu xin của người. Ngay sau đó, Đức Giê-xu khẳng định thêm, con biết rằng Cha hằng nhận lời con. Lời này cho thấy Đức Giê-xu vẫn luôn luôn cầu nguyện với Chúa Cha. Chúng ta để ý, khi đến giờ người phải chu toàn ý định yêu thương của Chúa Cha, tức là bước vào cuộc khổ nạn, Đức Giê-xu hé mở cho chúng ta thấy chiều sâu khôn dò trong kinh nguyện của người. Lạy Cha, xin đừng làm theo ý con, mà xin theo ý Cha. Ngay cả trong những lời cuối cùng của người trên thập giá, cũng đều gói trọn tâm tình của người con, hằng muốn vâng phục thánh ý Chúa Cha. Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm. Tôi bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng. Thưa bà, đây là con bà, đây là mẹ của anh. Tôi khát. Lạy Thiên Chúa của con, sao Chúa nỡ bỏ con? Mọi sự đã hoàn tất. Và, lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha. Tất cả những đau khổ của nhân loại ở mọi thời, khi sống dưới ách nô lệ tội lỗi và sự chết, tất cả mọi lời van xin và chuyển cầu trong toàn lịch sử cứu độ, được quy tụ và gói gọn trong tiếng kêu lớn tiếng của ngôi lời nhập thể. Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha. Như thế, toàn thể kinh nguyện trong chương trình sáng tạo và cứu độ đã được thực hiện và hoàn tất trong lời phó thác ấy. Thư gửi tín hữu Do Thái cũng dùng những lời tha thiết để diễn tả cách Đức Giêsu đem lại chiến thắng cứu độ. Khi còn sống kiếp phàm nhân, Đức Giêsu đã kêu lớn tiếng than van khóc lóc, mà dâng lời khẩn nguyện nài xin lên đấng có quyền cứu thoát người khỏi chết. Thiên Chúa đã nhận lời người, vì người đã tôn kính Thiên Chúa. Dầu là con Thiên Chúa, người đã trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục. Và khi chính bản thân đã tới mức thập toàn, người đã trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho những ai tùng phục người. Như thế, lời nguyện của Đức Giêsu là lời nguyện tư tế. Lời nguyện ấy có một vị trí độc đáo trong nhiệm cục cứu độ. Lời nguyện này cho thấy kinh nguyện của Đức Kitô Thượng Tế luôn là lời cầu nguyện mang tính hiện tại, luôn mới mẻ trong thời hiện tại. Lời nguyện ấy cũng đồng thời dạy cho chúng ta biết cách cầu nguyện cùng Chúa Cha. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu việc Đức Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện và việc người nhận lời cầu nguyện của chúng ta. Và chúng ta cũng sẽ tìm hiểu thêm về lời cầu nguyện của Đức Trinh Nữ Maria. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp nối chương trình, Đình Tuấn xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Dưới ánh sáng mặc khải của Chúa Kitô, 10 điều răn không được hiểu như là một loạt các quy luật, nhưng là hướng dẫn đến một cuộc sống nhân bản đích thực, được hoàn thiện trong tình yêu, niềm vui và hòa bình, được nảy sinh từ lòng vâng phục thánh ý Chúa Cha. 10 điều răn trước hết mời gọi chúng ta đi vào tương quan trung thành và yêu thương với Thiên Chúa bằng cách chối từ các ngẫu tưởng, và sau đó dạy chúng ta sống cuộc sống được cứu độ, được ghi dấu bởi sự trung thành, lương thiện và chân thật với tha nhân. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung trước 10.000 tín hữu hành hương tại Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục sáng thứ Tư 28 tháng 11 vừa qua. Đức Thánh Cha kết thúc loạt bài về 10 điều răn với từ khóa là các ước muốn, được nhìn dưới ánh sáng mặc khải trọn vẹn nơi Chúa Kitô. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu suy tư đoạn thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Galat, chương 5, nói đến các hoa quả của thần khí như yêu mến, vui mừng, bình an, rộng rãi, tốt lành, lương thiện, tín trực, hiền từ và tiết độ. Trong bài huấn dụ, trước hết, Đức Thánh Cha nhắc lại với các tín hữu rằng, từ đầu hành trình 10 điều răn, chúng ta đã bắt đầu từ lòng biết ơn, như là nền tảng của mối quan hệ tin tưởng và vâng phục. Đức Thánh Cha giải thích như sau, Thiên Chúa không yêu cầu điều gì trước khi ban cho chúng ta nhiều hơn điều chúng ta cầu xin. Ngài mời gọi chúng ta vâng phục để giải thoát chúng ta khỏi sự lừa dối của các ngẫu tưởng, là những thứ có quyền lực rất mạnh trên chúng ta. Thực tế là việc tìm kiếm thực hiện mong ước của mình nhờ các thần tượng của thế giới này sẽ làm cho chúng ta trở nên trống rỗng và khiến chúng ta trở thành nô lệ, trong khi điều mang lại sự mạnh mẽ kiên cường chính là tương quan với Thiên Chúa qua Chúa Kitô, làm cho chúng ta trở nên con cái nhờ tình phụ tử của Thiên Chúa. Điều này ám chỉ một tiến trình chúc lành và giải phóng, là sự nghỉ ngơi đích thực. Như Thánh Vịnh 62 câu 2 nói, chỉ trong Thiên Chúa, linh hồn tôi mới nghỉ yên, ơn cứu độ của tôi ở nơi người. Cuộc sống được giải phóng này trở thành sự đón nhận lịch sử cá nhân của chúng ta và hòa giải chúng ta với những gì chúng ta đã sống, từ thơ bé cho đến hiện nay, khi làm cho chúng ta trở nên người trưởng thành và có khả năng đóng góp đúng mức cho thực tế và cho con người trong cuộc sống chúng ta. Nhờ con đường này, chúng ta đi vào trong tương quan với tha nhân. Tương quan này bắt đầu từ tình yêu mà Thiên Chúa tỏ ra nơi Chúa Giêsu Kitô, là lời mời gọi đến với vẻ đẹp của sự trung thành, của lòng quảng đại và của sự đích thật. Nhưng để sống như thế, nghĩa là trong vẻ đẹp của sự trung thành, của lòng quảng đại và của sự đích thật, chúng ta cần một trái tim mới, được Chúa Thánh Thần cư ngụ trong đó. Việc thay trái tim cũ thành quả tim mới đó được làm như thế nào? Qua món quà của những ước muốn mới, được gieo trồng trong chúng ta bởi ân sủng của Thiên Chúa, cách đặc biệt qua 10 điều răn mà Chúa Giêsu đã làm cho nên trọn vẹn như người dạy trong bài giảng trên núi. Thật ra, khi suy gẫm về cuộc sống được miêu tả trong 10 điều răn, đó là một sự hiện hữu biết ơn, tự do, đích thực, được chúc phúc, trưởng thành, gìn giữ và yêu thương cuộc sống, trung thành, quảng đại và chân thành, mà chúng ta hầu như không ý thức về nó, thấy mình đứng trước Chúa Kitô. 10 điều răn là bản chụp quang tuyến của người, như một âm bản cho thấy gương mặt của người, như trên tấm khăn liệm. Và như thế, Chúa Thánh Thần làm trái tim chúng ta phong phú khi đặt vào chúng những ước muốn là quà tặng của người, các ước muốn của thần khí. Ao ước sống theo thần khí, ao ước sống theo nhịp điệu của thần khí, ao ước với âm nhạc của thần khí. Chiêm ngắm Chúa Kitô, chúng ta nhìn thấy vẻ đẹp, sự thiện hảo, chân lý. Và Chúa Thánh Thần tạo nên một sự sống theo các ước muốn này của người, làm nảy sinh trong chúng ta lòng tin, cậy và mến. Như thế, chúng ta khám phá tốt hơn ý nghĩa của câu nói: Chúa Giêsu không đến để hủy bỏ lề luật, nhưng để kiện toàn nó. Và trong khi luật của xác thịt là một loạt những quy định và cấm buộc, thì theo thần khí, những điều luật này lại trở thành sự sống, bởi vì nó không còn là một quy luật, nhưng là chính xác thịt của Chúa Kitô, đấng yêu thương, tìm kiếm, tha thứ, an ủi chúng ta, và trong chính thân xác người, người tái tạo lại sự hiệp thông với Chúa Cha, điều đã bị mất bởi sự bất tuân của tội lỗi. Như vậy, những từ ngữ phủ định, các thành ngữ phủ định của 10 điều răn như chớ trộm cắp, chớ sỉ nhục, chớ giết người, từ không đó được biến thành thái độ tích cực, yêu thương, để người khác trong tim mình, tất cả các ước muốn gieo mầm tích cực. Và điều này là sự hoàn thiện tràn đầy của luật mà Chúa Giêsu đến để mang lại cho chúng ta. Trong Chúa Kitô và chỉ trong người, 10 điều răn không còn là sự kết án, nhưng trở thành chân lý đích thật của cuộc sống con người. Nghĩa là ước muốn yêu thương, ước muốn điều thiện, vui mừng, hòa bình, cao thượng, thiện tâm, tốt bụng, trung thành, hiền hòa, làm chủ chính mình. Từ không người ta chuyển sang có, thái độ tích cực của con tim mở ra cho Chúa Thánh Thần hoạt động. Tìm kiếm Thiên Chúa trong 10 điều răn thì có ích gì? Nó làm phong phú con tim chúng ta, để nó tràn đầy tình yêu và mở ra cho hoạt động của Thiên Chúa. Khi con người yêu thích ý muốn sống theo Chúa Kitô, thì họ mở cánh cửa cho ơn cứu độ, nơi mà họ chỉ có thể đến, bởi vì Chúa Cha quảng đại. Và như giáo lý dạy, Thiên Chúa khao khát rằng chúng ta khao khát người. Nếu các ham muốn xấu hủy hoại con người, Chúa Thánh Thần đặt trong trái tim chúng ta những ý muốn thánh thiện, là mầm sống của sự sống mới. cuộc sống mới thật ra không phải là sự nỗ lực to lớn để theo đúng một quy tắc, nhưng sự sống mới là chính Thánh Thần của Thiên Chúa, đứng bắt đầu hướng dẫn chúng ta cho đến khi đạt được kết quả, trong một sức mạnh tổng hợp hạnh phúc giữa niềm vui được yêu thương của chúng ta và niềm vui yêu thương của người. Hai niềm vui gặp nhau, niềm vui yêu thương chúng ta của Thiên Chúa và niềm vui được yêu thương của chúng ta. Đây là ý nghĩa của 10 điều răn đối với Kitô hữu chúng ta. Chiêm ngắm Chúa Kitô để mở lòng chúng ta đón nhận trái tim của người, đón nhận các ước muốn của người, đón nhận thần khí của người. Vào cuối buổi tiếp kiến, một bé trai người Argentina đã được Đức Thánh Cha Francisco chào đặc biệt. Sau khi chào cậu bé và mẹ của em, Đức Thánh Cha đã ứng khẩu nói: "Bé trai này không thể nói được, em bị câm, nhưng thật ra em biết cách giao tiếp, biết bày tỏ. Có một điều khiến tôi suy nghĩ, em tự do một cách khó điều khiển được, mà em thật sự tự do. Em khiến tôi suy nghĩ, cả tôi nữa, có tự do trước Thiên Chúa không?" Khi Chúa Giê-xu nói rằng, chúng ta phải cư xử như các trẻ em, người nói với chúng ta rằng, chúng ta phải có tự do mà em bé có trước cha của mình. Đúng, tôi tin rằng, em bé này đã giảng cho tất cả chúng ta. Chúng ta cầu xin ơn Chúa để em này có thể nói được. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater Noster, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, via voluntas sua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut est nos dimittimus, debitoribus nobis, et ne nos inducas in tentationes, sed libera nos a malum.
Domino vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Et hoc nunc et usque in saeculum.
Et in nostro in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus,
Pater,
et Filius, Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu và du khách hành hương năm châu sáng thứ tư 28 tháng 11 vừa qua tại Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục. Bản dịch Việt ngữ do Hồng Thủy thực hiện từ Vatican. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Hôm nay vô cánh tung bay qua miền đất mới, hôm nay người đã gọi con ra khỏi chân đời. Lặng nhìn không gian đầy những người thân, đầy những bạn hữu cánh chim xa đàn, để rồi như mai, để rồi quên mau. Xin cho con dừng chân trước cho con dừng chân coi thiên đường suốt đời, để từ đây không mong gì hơn, không mong gì hơn nữa. Xin cho con nghỉ yên, cho con nghỉ yên, tháng năm dài ngóng chờ ngày phục sinh hoàn ra tình yêu, tôi thiên đường đeo vui. Hôm nay với chiếc khăn tang nghe hồn ra buồn, hôm nay xa cách người thân biết bao ngậm ngùi, lặng nhìn mây xanh xanh ngát trùng khơi, tìm trong ngày tháng biết bao kỷ niệm trở thành quá khứ, trở thành hư vô. Xin cho con dừng chân, cho con dừng chân coi thiên đường suốt đời, để từ đây không mong gì hơn, không mong gì hơn nữa. Xin cho con nghỉ yên, cho con nghỉ yên, tháng năm dài mong chờ ngày phục sinh hoàn ca tình yêu, cõi thiên đường theo.
Có một ông nhà giàu nọ, đầy quyền thế danh vọng, đã bị bệnh đột quỵ và qua đời. Mọi gia nhân trong nhà đều tỏ ra ngạc nhiên về cái chết bất ngờ của ông chủ và xì xầm bàn tán với nhau. Người quản gia nói với các gia nhân rằng, theo các anh nghĩ, thì bây giờ ông chủ chúng ta sẽ đi về đâu? Họ đáp, thì ông ấy sẽ về nước trời chứ còn đi đâu nữa. Người quản gia nói, không đâu, tôi chắc ông chủ sẽ không đi về nước trời đâu. Mọi người đều ngạc nhiên hỏi, làm sao bác biết ông chủ không đi về trời? Người quản gia trả lời, thường thì trước khi đi xa, ông chủ thường nói với tôi về nơi mình sắp đến và yêu cầu tôi giúp chuẩn bị hành lý mang theo. Còn nước trời ở đâu mà sao tôi không bao giờ thấy ông chủ đề cập sẽ đi đến đó, cũng không thấy ông chuẩn bị hành lý nào cả. Như vậy, làm sao mà ông chủ có thể đi đến nước trời được? Quý vị và các bạn thân mến, trước khi bắt đầu bất cứ chuyến đi xa nào, chúng ta cũng chuẩn bị hành trang cho mình thật cẩn thận. Chúng ta biết mình cần gì và phải mang theo những đồ vật gì phù hợp với nơi mình sẽ đến. Hành trang càng được chuẩn bị cẩn thận và đầy đủ, thì chuyến đi sẽ thuận lợi và thời gian ở đó cũng sẽ thật thoải mái và thú vị. Ông nhà giàu trong câu chuyện trên đây đã luôn chuẩn bị hành lý cho những chuyến đi xa, nhưng ông đã không chuẩn bị gì cho chuyến đi cuối cùng của đời mình. Cuộc sống của chúng ta được tiếp nối bởi những cuộc hành trình đến những nơi rất xa và những chuyến đi dài ngắn đến những nơi rất gần về không gian và địa lý. Có những chuyến đi mang đến cho chúng ta tâm trạng đầy háo hức khi được đến khám phá những vùng đất mới lạ. Cũng có những chuyến đi làm cõi lòng chúng ta thật ấm áp và bồi hồi khi trở về mái nhà và quê hương yêu dấu bên cha mẹ và những người thân thuộc sau bao ngày xa cách. Giữa những chuyến đi đó, người Kitô hữu chúng ta còn có một chuyến đi đặc biệt quan trọng nữa, đó là chuyến đi trở về quê hương thật sự của mình. Quê hương ấy chính là nơi mà Thánh Phaolô đã khẳng định, quê hương chúng ta ở trên trời, nơi đó chúng ta mong đợi đấng cứu chuộc là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Người sẽ biến đổi thân xác hèn hạ của chúng ta nên giống thân xác hiển vinh của người. Ngày cuối cùng của tháng 11 hôm nay đã khép lại khoảng thời gian mà giáo hội dành riêng trong năm phụng vụ để mời gọi chúng ta nhớ đến và cầu nguyện một cách đặc biệt hơn cho những người đã rời khỏi cuộc đời này trước chúng ta. Trong số những người đã ra đi ấy, chúng ta nhận thấy có nhiều người đã chuẩn bị hành trang cho chuyến đi trở về quê trời của họ rất cẩn thận, bằng một đời sống thờ phượng Chúa rất tốt lành, và luôn thực hành giới luật yêu thương của Chúa. Điều đó nhắc chúng ta rằng, cũng như họ, chúng ta cần phải luôn chuẩn bị cho chuyến đi quan trọng cuối cùng của chính mình, bằng cách tích góp cho mình một hành trang đầy ắp những nghĩa cử bác ái với tha nhân và một đời sống tràn đầy niềm tin, tình yêu và hy vọng vào Đức Kitô, Đấng đã đến trần gian để chỉ cho chúng ta biết con đường và cách thức để về đến quê trời, quê hương vĩnh cửu của chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là đường, là sự thật và là sự sống. Xin ban cho chúng con lòng yêu mến và khát khao sự sống của Chúa, để nhờ ơn Chúa trợ giúp, chúng con được cùng Chúa tiến bước trên nẻo đường chân lý và tình yêu, hầu đến được quê trời.
Trăm năm lặng lẽ qua đi, ai nào còn nhớ? Trăm năm như cánh vạt bay, có ai mong chờ? Hẹn người mai sau trên cõi trường sinh, tình yêu đổi mới ngát hương dịu. Chẳng còn tiếng khóc, chẳng còn đơn côi. Cho con dừng chân, cho con dừng chân, coi thiên đường suốt đời. Để từ đây không mong gì hơn, không mong gì hơn nữa. Xin cho con nghỉ yên, cho con nghỉ yên, tháng năm dài ngóng chờ. Ngày cùng sinh hoan ca tình yêu, con thiên đường đẹp vui. Xin cho con dừng chân, cho con dừng chân, coi thiên đường suốt đời. Để từ đây không mong gì hơn, không mong gì hơn nữa. Xin cho con nghỉ yên, cho con nghỉ yên, tháng năm dài ngóng chờ. Ngày phục sinh hoan ca tình yêu, cõi thiên đường reo vui. Xin cho con dừng chân, cho con dừng chân, coi thiên đường suốt đời. Để từ đây không mong gì hơn, không mong gì hơn nữa. Xin cho con nghỉ yên, cho con nghỉ yên, tháng năm dài ngóng chờ.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những lần phát tới. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.